Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn thầy Enzo Bianchi về lời cầu nguyện. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 21 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và sẽ đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi đi trong sa mạc để tiến về đất hứa, dân Israel đã than trách ông Môsê và Thiên Chúa vì đã không giúp họ trong cơn đói khát. Họ tưởng Thiên Chúa bỏ rơi họ. Chúa đã cho rắn cắn họ vì họ thiếu lòng trông cậy vào Ngài. Nhiều người trong dân bị chết, và họ đã đến kêu cầu ông Môsê, xin Chúa dừng cơn thịnh nộ của Ngài. Chúa bảo Môsê đúc con rắn đồng, và treo lên, để ai nhìn lên thì được cứu. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cũng nói đến hình ảnh con rắn. Chúa Giêsu chính là đấng, mà con rắn đồng là hình ảnh tiên báo. Ngài bảo họ, khi các ông dương con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Như thế, thập giá không phải là dấu chỉ của sự thất bại, nhưng là dấu chỉ sự chiến thắng của Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại muốn dùng cây thập giá làm biểu tượng cho tình yêu vô biên của Ngài với nhân loại? Chính Chúa Con chịu chết trên thập giá để giải thích tất cả. Thập giá chỉ là biểu tượng của tình yêu, chỉ đem lại ơn cứu độ khi có Chúa Giêsu bị treo trên đó. Nguồn suối ơn cứu độ và các nhân đức Kitô giáo đều phát xuất từ thập giá Đức Kitô. Thậm chí, các bí tích của giáo hội cũng chỉ được chính thức khai mở khi cạnh sườn Chúa bị mở ra trên thập giá. Ngày nay, có những thanh niên nam nữ không tin vào Chúa Giêsu cũng đeo thánh giá trên mình. Nhưng, hầu như thánh giá ấy chỉ dừng lại ở ý nghĩa là món thời trang, đồ trang điểm mà thôi. Họ không mang thánh giá vì niềm hãnh diện, như Thánh Phaolô đã nói. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Họ cũng không có ý đeo thánh giá để diễn tả tình yêu, để bộc lộ sự khiêm nhường, hiền lành và biểu dương ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Ước chi mỗi người biết nhận ra giá trị đích thực của thập giá. Thập giá chính là dấu chỉ của sự chiến thắng thế lực tội lỗi, dấu chỉ tình yêu thương vô bờ bến, dấu chỉ nguồn ơn cứu độ. Xin cho mỗi người cũng biết vui vẻ đón nhận những thập giá Chúa gửi đến trong đời với một niềm tin tưởng vào Chúa. Và xin cho mỗi người cũng biết tháp nhập những thập giá hàng ngày của mình và thập giá Chúa Kitô, hầu chúng ta cùng với Ngài bước vào cuộc thương khó và tiến tới sự phục sinh vinh hiển. Amen.
Thập giá Đức Kitô đứng vững ở trên đồi Can Vê. Thập giá Đức Kitô xóa tội như cứu độ nhân thế. Thập giá Đức Kitô đã mang đường dẫn vào vinh quang. Thập giá Đức Kitô đã giao hòa tội nhân với Ngài. Đức Giêsu Kitô là hiền thân của Thiên Chúa. Ngài vì yêu thương ta đã tự nguyện làm hiến lễ, giang tay đi giao hòa và đổi lại trời với đất. Xin cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta dòng máu Đức Kitô đã tuôn đổ trên đường Can Vê, diệt hết nỗi đam mê khi đời ta vắng thầm ra Chúa. Dòng máu Đức Kitô đã tuôn trào xuôi nguồn bi tích, làm cho ta trở thành những con người được hơn tái. Đức Giêsu Kitô là hiền thân của Thiên Chúa. Ngài vì yêu thương ta đã tự nguyện làm hiến lễ, giang tay đi giao hòa và đổi lại trời với đất. Xin cho con hiểu được nói rằng ta ham, xin cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta ham, xin cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta ham, xin cho con hiểu được lời Chúa nói.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Capi Italia. Đức Thánh Cha viếng thăm giáo phận Capi, Bắc Italia. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm giáo phận Capi từng bị động đất và mời gọi các tín hữu đừng để sầu muộn thất bại đè bẹp, trái lại, tín thác và hy vọng nơi Chúa và trỗi dậy như Ngài đã cho ông Lazaro sống lại. Một tuần sau chuyến viếng thăm lịch sử tại Tổng giáo phận Milano, giáo phận lớn nhất ở Âu Châu, Chủ nhật mùng 2 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm một giáo phận nhỏ bé, chỉ bằng 1/45 so với Milano, đó là giáo phận Capi, thuộc miền Emilia-Romagna. Đây là chuyến viếng thăm thứ 16 của Ngài tại Italia, kể từ khi làm giáo hoàng cách đây 4 năm. Giáo phận Capi chỉ có 117.000 tín hữu Công giáo, 39 giáo xứ với 60 linh mục. Cách đây gần 5 năm, tức là năm 2012, miền này bị động đất nặng, làm cho 30 người chết, nhiều nhà cửa, thánh đường bị tàn phá. Hồi đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã viếng thăm giáo phận này, và nay Đức Thánh Cha Francisco đến đây để khích lệ niềm hy vọng của các tín hữu và dân chúng. Đức Cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận Capi, cho biết, ý thức do tầm mức quá bé nhỏ của giáo phận, Ngài không hề nghĩ đến việc mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Nhưng cách đây ít lâu, chính Đức Thánh Cha gọi điện và mời Ngài về Roma để gặp. Đức Cha kể lại với Đài Vatican rằng, trong câu chuyện dài, đến một lúc Đức Thánh Cha mỉm cười nói, tôi đã quyết định đến thăm giáo phận Capi của Đức Cha trước lễ phục sinh. May mắn lúc đó tôi ngồi trên ghế, nếu không thì tôi đã té xỉu rồi. Hết ngạc nhiên, tôi chỉ còn biết cảm ơn Đức Thánh Cha vì chắc chắn trong chuyến viếng thăm, Ngài sẽ có dịp thấy tận mắt sự phục hồi nơi lãnh thổ chúng tôi sau trận động đất, đặc biệt là việc mở lại nhà thờ chính tòa hôm 25 tháng 3 vừa qua, đúng một tuần lễ trước khi Đức Thánh Cha đến Capi. Đức Cha Cavina giải thích thêm rằng, công trình tái thiết trong 5 năm qua rất lớn, và ngày nay tất cả các công ăn việc làm được phục hồi. Trận động đất đã làm cho chúng tôi mất 42.000 chỗ làm. Ngày nay, chỉ còn rất ít gia đình còn phải ở nơi tạm thời. Dầu sao, việc tái thiết nhà cửa kể như chấm dứt. Điều còn phải làm là một số di tích lịch sử ở phía bắc giáo phận chúng tôi, nơi một số làng. Vì thế, chính tôi đã xin Đức Thánh Cha đến thăm Mirandola, có 24.000 dân cư vào ban chiều, để Ngài thấy nhà thờ Đức Mẹ lên trời ở đây còn bị hư hại, chưa sử dụng được. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng tại quảng trường Tử Đạo. Rồi cuối lễ, Ngài làm phép 3 viên đá đầu tiên để xây thánh đường mới của giáo xứ Thánh Agatha, nhà tĩnh tâm Thánh Anton ở Mercadello và trung tâm bác ái của giáo phận Capi. Lúc hơn 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha dùng trực thăng để bay từ Vatican đến Capi, cách đó 346 cây số đường chim bay về hướng bắc. Thành phố này chỉ có 71.000 dân cư. Đến nơi lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được giáo quyền và chính quyền địa phương tiếp đón tại sân thể thao, và Ngài đi xe mui trần tiến về địa điểm hành lễ là nhà thờ chính tòa giáo phận Capi mới được tái thánh hiến sau trận động đất. Quảng trường dài trước thánh đường đông chật các tín hữu, khoảng 40.000 người. Cạnh lễ đài được dựng trên thềm nhà thờ, có hàng trăm linh mục đồng tế thuộc giáo phận Capi và những giáo phận phụ cận. Đồng tế với Đức Thánh Cha cũng có các giám mục thuộc miền Emilia Romagna. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Gioan, thuật lại phép lạ Chúa Giêsu cho ông Lazaro đã chết 4 ngày được sống lại và rút ra những bài học hy vọng, tin tưởng cho các tín hữu trong hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta nhận xét rằng giữa cảnh thất vọng đau buồn chung vì cái chết của Lazaro, Chúa Giêsu không để cho mình bị buồn sầu chế ngự. Tuy cũng đau buồn, nhưng Ngài yêu cầu mọi người hãy tin tưởng vững vàng. Chúa không khép kín mình trong than khóc, nhưng Ngài cảm động và lên đường tiến về ngôi mộ. Ngài không để khung cảnh cảm xúc cam chịu chung quanh thu hút Ngài, nhưng tin tưởng cầu nguyện với Chúa Cha. Một đàn có sự thất bại của ngôi mộ, nhưng đàn khác có hy vọng chiến thắng sự chết và sự ác, và có một danh xưng đó là Chúa Giêsu. Chúa không mang lại một chút an sinh hoặc một chút liều thuốc nào đó làm cho cuộc sống chúng ta được kéo dài, nhưng Ngài tuyên bố, tôi là sự sống lại và là sự sống, ai tin tôi thì dù có chết cũng sẽ sống. Từ những suy tư trên đây, Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta cũng được mời gọi quyết định xem mình đứng về phía nào. Ta có thể đứng về phía ngôi mộ hoặc đứng về phía Chúa Giêsu. Có người tiếp tục bị kẹt trong những đổ vỡ của cuộc sống, và có những người như anh chị em nhờ ơn Chúa giúp đang gạt qua đổ vỡ và tái thiết trong niềm hy vọng kiên nhẫn. Đứng trước những câu hỏi lớn tại sao của cuộc sống, chúng ta có hai con đường, hoặc là đứng nhìn những ngôi mộ quá khứ và hiện tại với thái độ tư lự hoài tưởng, hoặc để cho Chúa Giêsu đến gần những ngôi mộ của chúng ta. Đúng vậy, vì mỗi người chúng ta đã có một ngôi mộ nhỏ, một vùng chết chóc trong tâm hồn, một vết thương, một thiệt hại đã chịu hoặc đã làm, một sự oán hận không ngừng, một sự hối hận tái xuất hiện, một tội lỗi không vượt qua được. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhận ra những ngôi mộ của chúng ta và mời Chúa Giêsu tiến vào đó. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, lúc ấy chúng ta nghe những lời Chúa Giêsu nói với Lazaro cũng được gửi đến mỗi người chúng ta, hãy bước ra ngoài, hãy đi ra ngoài những sầu muộn vô vọng, hãy tháo những băng quấn của sợ hãi cản bước, hãy tháo những dây cột của sự yếu đuối và lo lắng ngăn cản bạn, hãy lặp lại rằng Thiên Chúa tháo gỡ các nút chặt. Cả chúng ta ngày nay cũng như hồi đó, Chúa Giêsu cũng nói, hãy đẩy tảng đá đi. Dù quá khứ nặng nề đến đâu, dù tội lỗi nặng thế nào, xấu hổ mạnh ra sao, chúng ta đừng bao giờ khóa chặt lối vào đối với Chúa. Chúng ta hãy đẩy xa tảng đá cản lối, không cho Chúa vào nơi chúng ta. Đây là thời điểm thuận tiện để loại bỏ tội lỗi của chúng ta, sự quyến luyến của chúng ta đối với những thứ trần tục, sự kiêu ngạo ngăn chặn tâm hồn chúng ta. Và rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, được Chúa Giêsu viếng thăm và giải thoát, chúng ta hãy cầu xin được ơn trở thành chứng nhân sự sống trong thế giới này, một thế giới đang khao khát sự sống, trở thành những chứng nhân khơi dậy và phục hồi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, trong các tâm hồn mệt mỏi và bị buồn sầu đè nặng. Lời loan báo của chúng ta là niềm vui của Chúa hằng sống. Ngày nay, Chúa vẫn còn nói như đã nói với ngôn sứ Ezekiel. Này đây, ta mở các ngôi mộ của các ngươi, hỡi dân ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi các ngôi mộ của các ngươi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha còn đọc kinh truyền tin với các tín hữu, rồi đến thăm các nơi trong giáo phận như chương trình đã định. Tin Mexico. Lại có thêm một linh mục Mexico bị bắt cóc. Như đã biết, hôm 27 tháng 3 vừa qua, một linh mục đã bị bắn chết ở bờ biển Thái Bình Dương của thành phố Nayarit, nâng tổng số linh mục Mexico bị giết từ năm 2005 đến nay lên đến con số 37 vị. Cha Felipe Altamirano Carrillo, 54 tuổi, là người thổ dân Cora, đã bị giết trong một vụ cướp có vũ trang trên đường trở về nhà sau khi dâng thánh lễ tại một họ nhánh hẻo lánh mà ngài phụ trách. Như vậy, chỉ riêng từ năm 2016, hai vị linh mục bị giết ở bang Veracruz và một linh mục khác đã bị giết ở bang Michoacán phía tây quốc gia này. Đầu năm nay, hôm mùng 3 tháng Giêng, một linh mục là cha Joaquín Hernández Cifuentes, 43 tuổi, đã bị giết tại Santillo. Và tối ngày 28 tháng 3 vừa qua, lại có thêm một linh mục khác bị bắt cóc tại giáo phận Tampico. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất của Hội đồng Giám mục Mexico đưa ra chiều 30 tháng 3 vừa qua, thì vị linh mục bị bắt cóc ở thành phố Tampico đã được trả tự do, không hề hấn gì. Cha Oscar López Navarro thuộc giáo phận Tampico đã bị bắt cóc vào tối thứ Bảy. Đức cha José Luis Dibi Dox, giám mục Tampico, nói rằng, những kẻ bắt cóc cho biết họ muốn giáo phận trao cho họ một khoản tiền chuộc mạng. Nguồn tin của Hội đồng Giám mục Mexico đã không cho biết giáo phận Tampico có phải trả một khoản tiền nào để đổi lấy tự do cho cha Navarro hay không. Bản tin cho biết, chúng tôi rất vui khi được biết cha Navarro được trả tự do, nhưng đau buồn trước tình trạng xã hội chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc xếp loại Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất đối với các linh mục. Một số linh mục Mexico đã bị giết trong các vụ cướp, và trong một số trường hợp, các vị bị giết rất dã man. Đó là dấu chỉ của sự suy đồi đạo đức, sự gia tăng nghèo đói cả về kinh tế lẫn văn hóa, dẫn đến những hình thái bạo lực, coi thường tính mạng con người. Tuy nhiên, đa số các linh mục Mexico bị giết là vì các ngài lớn tiếng lên án bất công, tham nhũng, nghèo đói, nhân danh tin mừng. Cũng trong một diễn biến đáng chú ý khác tại Mexico, một giám mục nước này đã gặp các tên trùm băng đảng nhằm xin tha mạng cho các linh mục của ngài. Đức cha Salvador Rangel Mendoza của giáo phận Chimbancingo Chibala trong bang Guerrero đã nhờ những người trung gian sắp đặt một cuộc gặp gỡ với các tên trùm băng đảng sau khi nghe tin một số linh mục của ngài đã bị đe dọa giết hại. Đức cha cho biết đã nói với tên này rằng, với cái chết, chúng ta sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì. Trả lời cho những chất vấn là tại sao ngài không nhờ cảnh sát bảo vệ, lại phải hạ mình năn nỉ bọn du côn du đảng mua bán ma túy. Đức cha Rangel giải thích, hầu hết bang Guerrero đều đã nằm trong tay bọn buôn ma túy. Ở đây làm gì có cảnh sát và luật pháp?
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài phỏng vấn tu sĩ Enzo Bianchi, sáng lập viên cộng đoàn Đan Tu, Bose, tỉnh Biella, Bắc Italia. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha Francisco trước đây có nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Thật ra, con người luôn luôn quỳ xuống trước một ai siêu việt hơn nó, nhưng mà hướng tới một quyền lực không thể gặp được với các tiêu chuẩn nhân loại, lại không phải là sự điên rồ hay sao? Thì thầy Bianchi cho biết như sau. Có thể là vậy, nhưng tôi thích trả lời không phải với các diễn văn lý thuyết, mà là với kinh nghiệm cá nhân của tôi. Hồi tôi còn bé, trước khi đi ngủ, mẹ tôi bảo tôi quỳ xuống ở cuối giường, và với các lời đơn sơ, mẹ tôi làm cho tôi cầu nguyện. Xin phúc lành của Chúa, sức khỏe cho người thân, xin gửi Chúa Thánh Thần xuống. Và mẹ tôi mời tôi bày tỏ với Chúa lòng biết ơn và chúc tụng. Vì thế, tôi đã quen nói chuyện với một sự hiện diện vô hình. Đằng khác, có các thực tại vô hình mà chúng ta tin. Cứ nghĩ tới gió chẳng hạn. Nó không có gương mặt, ta cũng không trông thấy nó. Nhưng nó là một sự hiện diện mà chúng ta cảm nhận được và tin. Trong lĩnh vực của đức tin, Thiên Chúa là một sự hiện diện không thể phân định được, không thể trông thấy được. Thế mà chúng ta không chỉ tin nơi Ngài, mà cũng có thể nói chuyện với Ngài nữa. Tín thác chúng ta cho Ngài và chờ đợi ơn thần khí của Ngài. Kế đến, khi được hỏi về sự khác nhau của cầu nguyện giữa các tôn giáo, cả trên bình diện thực hành, chẳng hạn trong Hồi giáo, tín hữu phải cầu nguyện ngày 5 lần, trong khi trong Kitô giáo, không có một cấu trúc hàng ngày cứng nhắc như vậy. Thầy Bianchi chia sẻ như sau. Đúng vậy, nhưng tín hữu phải cho mình vài hẹn hò. Cầu nguyện ban sáng và ban chiều không phải chỉ được thực thi bởi các đan sĩ, nhưng bởi tất cả mọi người. Chỉ cần một tư tưởng cũng là được rồi. Vì Kitô giáo thích ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, suy tưởng trước Thiên Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tập nhìn con người và các biến cố, các sự vật với đôi mắt của Thiên Chúa. Kiểu cầu nguyện này gọi là chiêm niệm. Chúng ta có thể thực hành trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Có thể nói với Thánh Basilio rằng, lời cầu nguyện Kitô là một nhận thức về Thiên Chúa, hay cảm nhận hoặc nhận ra rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, nhìn chúng ta và liên lỉ đổ tình yêu của Ngài trên chúng ta. Đó là nòng cốt của lời cầu nguyện Kitô, và chắc chắn là không cần phải có một giờ giấc đâu. Và phải chăng khi cầu nguyện như thế là làm đúng lời Chúa Giê-xu đã cảnh báo, rằng không nên nhiều lời như dân ngoại thường làm, thì thầy Bianchi khẳng định. Vâng, đúng vậy, có nguy cơ là chúng ta trượt vào lời cầu nguyện ngoại giáo, mà nhà văn Lucrezio châm biếm, gọi là sự mệt nhọc của các thần linh vì nhiều lời. Đây cũng là nguy cơ Kitô hữu có thể gặp, khi nghĩ rằng thuyết phục Thiên Chúa theo các ước mong của mình, bắt Chúa theo ý riêng của mình, bằng cách nhiều lời. Tệ hơn nữa là có nhiều lời cầu nguyện trở thành lời bếp xếp thiên liêng, nói xấu nói hành người khác trước Thiên Chúa. Không, điều đầu tiên của lời cầu nguyện là lắng nghe. Chỉ cần một ít lời được nói lên với sự kín đáo như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha. Ít lời xin, chính yếu, lương thực và lòng thương xót. Chúng ta không cần gì khác. Khi được hỏi, phải làm sao khi thời đại vi tính ngày nay, người ta cầu nguyện, lần hạt mân côi, đọc kinh nhật tụng, chia sẻ các thiện ích thiêng liêng với các phương tiện truyền thông, thì thầy Bianchi trả lời rằng, không cần phải trừ quỷ các phương tiện truyền thông, chúng cũng có thể phục vụ lời cầu nguyện. Chính tôi, trong những lúc cô đơn hay bị bệnh, tôi đã nhận ra rằng, có thể hưởng lợi ích của việc lần hạt. Nhưng rồi, lời cầu nguyện phải vọt lên từ cuộc sống, chứ các phương tiện truyền thông không được đọc lời cầu nguyện cho chúng ta, mà phải là cuộc sống đức tin, cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông, miễn là chúng ta chú ý để đừng sống bằng lời nói, bằng các cảm xúc, không yêu sách lời cầu nguyện phải trở thành một cuộc trình diễn. Lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu yêu cầu là lời cầu nguyện thinh lặng. Hãy cầu nguyện trong bí mật, Thiên Chúa Cha là đấng ở trong bí mật sẽ trả lời con. Nói về câu nói của Đức Thánh Cha Francisco, khi Đức Thánh Cha gọi, lời cầu nguyện là cục pin của Kitô hữu. Thầy Bianchi cho biết phải hiểu kiểu nói ẩn dụ này như sau. Trong nghĩa lời cầu nguyện là suối nguồn năng lực, sức mạnh, nó đi vào chiều sâu, đào xuống sâu, và là khí giới tốt nhất mà chúng ta có thể đương đầu với cuộc sống, các cám dỗ, các thử thách. không thể có cuộc sống Kitô mà không có lời cầu nguyện. Tuy nhiên, phải chú ý đừng biến lời cầu nguyện trở thành một sức mạnh bùa chú. Nó luôn luôn là một ân nhưng không mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Chính ơn Thánh Chúa canh tân lời cầu nguyện của chúng ta, chứ không phải là chúng ta với lời cầu nguyện khơi dậy ơn Thánh của Chúa. Trả lời cho câu hỏi, chính vì thế Đức Thánh Cha mới cảnh cáo rằng, lời cầu nguyện không phải là một chiếc đũa thần, nhưng rồi có được phép than van vì thiếu hiệu quả tích cực hay không, thì thầy Bianchi tâm sự rằng, sự kiện là, thường khi các ước mong của chúng ta không giao thoa với điều Thiên Chúa muốn cho thiện ích của chúng ta, Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người, và không bắt ép điều kiện là thụ tạo của nó sống trong thế giới này. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa đáp trả bằng cách luôn luôn gửi thần khí của Ngài đến cho chúng ta, nếu chúng ta xin. Khi đó, có thể xảy ra là chúng ta cảm thấy bị kiệt lực vì không được nhận lời, nhưng không phải vì thế mà Thiên Chúa không thực hiện các lời hứa của Ngài. Sau hết, trước lời khẳng định của Công đồng chung Vatican thứ hai, gọi phụng vụ là tột đỉnh mà hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là suối nguồn phát sinh ra mọi sức lực của giáo hội. Phải chăng còn thiếu điều gì cho cuộc cải cách của phụng vụ? Thì thầy Bianchi khẳng định, phụng vụ là cung lòng nơi lời cầu nguyện bắt đầu, không có phụng vụ, lời cầu nguyện cá nhân trở thành bùa chú, và không đáp ứng đức tin Kitô. Chính vì phụng vụ kêu mời lắng nghe lời Chúa và nhận lãnh mình và máu Thánh Chúa, nên nó thật sự là cung lòng. Trong đó, lời cầu nguyện cá nhân có thể lớn lên. Đồng thời, phụng vụ cũng là tột đỉnh của lời cầu nguyện. Và trong tuần, sống lời cầu nguyện cũng phải hướng tới bí tích thánh thể Chúa Nhật, là lời cầu của các lời cầu. Dĩ nhiên, cũng như không thiếu các khó khăn đối với lời cầu cá nhân, cũng không thiếu các khó khăn đối với phụng vụ. Đã có một cuộc cải cách sau Công đồng chung Vatican thứ hai, và vẫn còn có các kháng cự chống lại cuộc cải cách đó. Nhưng chúng ta hãy nói sự thật, hơn 50 năm đã qua rồi, thế giới đã rất là thay đổi. Chúng ta đang ở trong một nền nhân chủng học mới, ngôn ngữ hoàn toàn khác. Thế mà chúng ta còn đang tự hỏi đây có phải là trường hợp phải đi đến một thay đổi ngôn ngữ hay không? Với tất cả sự thận trọng có thể, bởi vì các thế hệ mới hoàn toàn xa lạ với các ngôn ngữ truyền thống. Không có cuộc cải cách phụng vụ, thì có nguy cơ là giáo hội càng suy yếu hơn, bởi vì các thế hệ mới không được thu hút bởi các công thức và các lễ nghi, ngày càng ít tham dự phụng vụ hơn, nhưng trái lại, nó tuyệt đối cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài trả lời phỏng vấn cho Đài Vatican của tu sĩ Enzo Bianchi, sáng lập viên Cộng đoàn Dantu Bose, tỉnh Biella, Bắc Italia, về lời cầu nguyện Kitô giáo. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Như tình Chúa Giê-xu đã một lần mang thân phận người, nhận lấy đắng cay khổ đau.
Con tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như mưa buồn tràn chứa. Chúa ơi, yêu thương bao la.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Matthew cho chúng ta thấy rằng, để sửa soạn vào thành, Đức Giêsu đã sai hai môn đệ đến ngôi làng trước mặt để mượn tạm con lừa. Có lẽ không nơi nào cho thấy sự mâu thuẫn như trong biến cố này. Một bên là Thiên Chúa uy quyền, một bên là tính con người. Cả hai đều thể hiện trong con người Đức Giêsu. Đó là sự pha trộn giữa quyền năng Thiên Chúa và sự lệ thuộc giữa giàu sang và bần cùng. Và đó cũng là hiệu quả của mầu nhiệm nhập thể. Vì lòng yêu thương con người, đấng vốn giàu có đã trở nên khó nghèo, để con người được giàu có. Trong cuộc đời, có lần Đức Giêsu đã mượn chiếc thuyền của dân trại làm chỗ đứng giảng dạy. Lần khác, người đã mượn hai cái bánh và năm con cá của cậu bé vô danh để làm phép lạ nuôi cả đám đông. Sau này, khi chút hơi thở cuối cùng, Đức Giêsu còn mượn tạm ngôi mộ để gửi tấm thân trong khi đợi ngày sống lại vinh hiển. Vẫn có những chuyện bi đát như thế trong cuộc đời Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Nhưng chưa hết, tin mừng Matthew tiếp tục cho chúng ta thấy cảnh bi đát của vị vua này. Thánh Matthew viết: Hãy bảo thiêu nữ Sion, kìa đức vua đến với ngươi, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của thú vật chở đồ. Thời đó, các vị hoàng đế thường ngồi trên chiến mã, oai hùng, tiến vào thành phố. Ngược lại, ở đây, đứng khải hoàn khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa con. Nếu Phi-la-tô có dịp đứng quan sát cảnh này, hẳn ông phải bật cười vì tính cách khôi hài của con người tự xưng là vua, Con người ấy đang ngồi trên lưng một con vật, biểu tượng của sự tự hủy, tượng trưng cho việc tiến dần đến cái chết. Nếu Đức Giê-xu tiến vào thành phố trong tiếng nhạc hùng tráng, trong tư thế của người chiến thắng, chắc sẽ có kẻ nghĩ rằng người là đứng giải phóng về mặt chính trị. Trái lại, Đức Giê-xu chọn những hoàn cảnh để chứng thực cho lời tuyên bố: nước tôi không thuộc về thế gian này. Như thế, chẳng có gì cho thấy vị vua này có thể là đối thủ của Xê-gia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi Đức Giê-xu đến gần thành phố, một đám rất đông dân chúng ra đón người. Trong số đó, không chỉ có những người cư ngụ tại Jerusalem, nhưng còn có những người từ nơi khác về thủ đô dự lễ, và dĩ nhiên cả những người Pha-ri-sêu. Trong những lần trước đây, Đức Giê-xu luôn ngăn cản lòng nhiệt thành, sự phấn khởi của dân chúng. Người đã lánh mặt khi đám đông hứng khởi, người tránh tạo nên những quang cảnh náo nhiệt. Vậy mà, trong khi Đức Giê-xu tiến vào thành Jerusalem, các người Pha-ri-sêu phải thốt lên: kìa, thiên hạ theo ông ấy hết. Điều này ngược hẳn với thái độ của Đức Giê-xu. Trước đây, người xoa dịu sự hứng khởi của dân chúng, còn bây giờ, người lại khơi lên. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì thời đã đến. Lúc này sẽ đến giờ người công khai tỏ cho dân chúng biết về uy quyền của người. Và đây là lần cuối cùng. Đức Giê-xu biết rõ điều này sẽ đưa người lên đỉnh Can-vê, đến việc thăng thiên và thiết lập vương quyền trên trần gian. Đây là cơ hội cuối cùng để Đức Giê-xu đưa ra tiếng nói quyết định và đặt con người trước lựa chọn: hoặc tuyên xưng hoặc từ khước. Những cái áo được trải trên đường, những ngành ô lưu được phất cao, đám đông vui mừng tung hô. Hoan hô thế tử nhà David, hoan hô, vạn phúc đứng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa ngự trốn cửu trùng. Đức Giê-xu là hoàng tử thuộc dòng dõi David, người là đứng được sai đến để thực hiện công trình của Thiên Chúa. Hosanna, khởi đầu là một lời cầu nguyện, giờ đây trở thành bài ca chiến thắng để đón tiếp đấng cứu tinh. Mặc dù đám dân đang reo hò, không hiểu rõ lý do người được sai đến, họ cũng chẳng hiểu được bình an do người mang lại, nhưng họ cũng biết rằng người từ Thiên Chúa mà đến. Đúng là một cuộc khải hoàn, nhưng đấng cứu thế biết rõ rằng lời tung hô Hosanna sẽ được đổi thành đóng đinh nó đi, và vòng gai sẽ thay cho ngày vạn tuế. Ngày hôm nay, người ta trải áo dưới chân người, nhưng ngày thứ sáu tới đây, cả áo của người họ cũng lột hết. Mặc dù người là vua và dân chúng nhận rằng người là ngôn sứ, là thầy, nhưng Đức Giê-xu biết rõ hoàng cung được dành cho người chính là đồi Can-vê. Lạy Chúa, dù chúng con có thế nào chăng nữa, cũng xin cho chúng con được tung hô Chúa trong ngày hôm nay. Ngày thứ sáu, tất cả tội lỗi của chúng con sẽ bị phơi trần. Nhưng con biết lòng thương xót của Chúa sẽ ngập tràn trên con. Đó là ngày phục sinh. Cùng với tất cả mọi người, chúng con sẽ reo lên: vạn phúc đứng ngự đến nhân danh Chúa. Đó là hy vọng, là niềm cậy trông cho suốt cả hành trình tăm tối của chúng con. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có hai cha con tỷ phú nọ cùng đi du lịch đến một thành phố lớn. Khi chọn một khách sạn để nghỉ chân, người con trai đã chọn loại phòng sang trọng nhất. Trong khi đó, người cha chỉ chọn phòng loại thường hạng ba. Thấy vậy, cô tiếp viên ngạc nhiên hỏi, "Thưa ông, tôi biết ông là một tỷ phú nổi tiếng và quyền lực trong một quốc gia giàu có. Vậy sao ông chỉ chọn phòng loại thường mà không chọn phòng hạng sang như con trai ông để hưởng thụ cuộc sống?" Người tỷ phú chậm rãi nói, "Con trai tôi chọn phòng sang trọng đắt tiền vì nghĩ rằng bố của anh ta là một tỷ phú. Còn tôi luôn tâm niệm bố tôi chỉ là một nông dân." Quý vị và các bạn thân mến, cách chọn lựa nào cũng có nguyên do và ý nghĩa riêng. Người con trai đã không ngần ngại chọn một phòng hạng sang để xứng danh là con của một tỷ phú. Còn người cha cũng có cách chọn phù hợp với nếp sống bình dân như cha của ông. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những người lại chọn cao xa hơn những gì mình đang có. Cách chọn này đôi lúc trở thành sự lố bịch, kiêu hãnh. Đó là những người nghèo mà học làm sang, người thấp kém mà học làm cao. Trong đời sống thiêng liêng, mỗi chọn lựa của chúng ta phải gắn liền với ý muốn của Thiên Chúa. Hãy chọn cung cách phục vụ khiêm nhường như Chúa Giêsu, người đến để bênh vực đỡ nâng người hèn yếu, an ủi người đau khổ buồn phiền, chữa lành người đau bệnh và tha thứ cứu vớt người tội lỗi. Để được Thiên Chúa yêu thương cứu vớt, chúng ta phải ý thức mình là một bệnh nhân cần được chữa lành, một tội nhân cần được ơn tha thứ. Có một nghịch lý thường xảy ra, đó là Thiên Chúa mong muốn yêu thương cứu vớt, nhưng chúng ta lại ngần ngại khép kín tâm hồn. Thiên Chúa mong muốn đến với con người, nhưng loài người lại thờ ơ xa cách. Đứng trước tình thương của Thiên Chúa, Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác quyết. Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã tự nguyện ràng buộc chính mình với con người, để dẫn đưa con người về hiệp nhất với nguồn sống toàn hảo trong Thiên Chúa. Khi ấy, tâm hồn người tín hữu sẽ tràn ngập niềm vui tin mừng. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định, những ai để cho Đức Giêsu cứu độ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng và cô đơn. Niềm vui phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta một tình yêu sống động và lớn lao được tuôn tràn từ suối nguồn tình yêu sung mãn của Đức Kitô. Niềm vui ấy thể hiện qua từng chọn lựa to nhỏ và từng thái độ đáp trả liên lỉ mỗi ngày của chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nhận rằng, tôi có thể nói rằng niềm vui đẹp nhất và bất ngờ nhất mà tôi gặp được trong đời mình là niềm vui của những người rất nghèo. Họ không có nhiều điều để bám víu. Chính niềm vui làm cho người ta sống và sống chuyển nở. Niềm vui cũng chính là cuộc sống. Vì thế, mỗi ngày sống, đừng quên chọn cho mình một niềm vui. Vui vì được sống, được thể hiện chính mình. Vui vì được người khác đón nhận. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm nhận rằng, trong Chúa Giêsu, niềm vui không chỉ thể hiện bằng nụ cười, mà còn bằng những giọt nước mắt khổ đau. Đó là những giọt nước mắt thấm hối ăn năn, nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa, vì biết mình được yêu thương, được nên một với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu là niềm vui và tình yêu sự sống. Chúng con xin dìm mình trong biển cả tình yêu ấy, để cảm nhận, để được chữa lành những vết thương hằn sâu trong tâm hồn. Xin cho niềm vui ơn cứu độ của Chúa lan tỏa chan hòa trong cuộc sống. Amen.
Thầm con thiết tha, lan bao hồng ân Chúa ban.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.